SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nuôi con ở Úc. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị Khánh Trần, chuyên gia dinh dưỡng và một người mẹ có hai con rất là quen thuộc với tiết mục của chúng ta. Xin được chào chị Khánh Trần ạ.
Chào Bích Ngọc, chào các thính giả của chương trình.
Thưa chị Khánh Trần, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề mà Bích Ngọc tin rằng rất là nhiều cha mẹ, các bậc phụ huynh đã từng trải qua và từng băn khoăn. Khi mà con đi học thì bị bạn đánh, con của mình đi học mà ở những cái độ tuổi nhỏ như là mẫu giáo thì bố mẹ rất là lo lắng. Một trong những cái nỗi lo đó là con bị bạn đánh hoặc là con mình đánh bạn. Xin được hỏi chị Khánh Trần câu hỏi đầu tiên rất là cá nhân, đó là trong quá trình đi học nhà trẻ và mẫu giáo hay là cấp 1 của hai con Suzy và Sovi, có bao giờ bé bị thương sau khi đi học hoặc là về nhà kể với mẹ là ở trường, ở lớp có một cái bạn nào đó đánh con hay là làm con đau không, thưa chị Khánh Trần ạ?
Có em, cả hai bé nhà chị khi đi học ngày xưa mà thậm chí gần đây thôi cũng có những câu chuyện như vậy, đi học về và bị chảy xước hay bầm tay chân hoặc là chảy máu đâu đó, là hoặc là vào sick day hay là nurse's office là rất là thường. Nhưng khi đang đi làm mà chị nhìn thấy số điện thoại của trường gọi á, là chị hồi hộp lắm, không biết hôm nay đã có chuyện gì nữa đây. Cũng có, ngược lại cũng có, hồi xưa thì còn nhỏ học mẫu giáo, có một lần đi học về bị cô giáo mét là xây xát với bạn, làm cho bạn bị chảy máu. Những chuyện vậy nó xảy ra thường lắm.
Dạ vâng, những cái độ tuổi giáo hay là khi mà con đi học nhà trẻ thì những cái xô xát xảy ra rất là thường xuyên. Tiết mục Nuôi con ở Úc mà ngày hôm nay thì Bích Ngọc và chị Khánh Trần xin được phép tập trung vào những cái câu chuyện của các bé nhỏ thôi. Và những cái câu chuyện mà đánh nhau ở lứa tuổi thanh thiếu niên hay là bắt nạt chắc là chúng ta sẽ để dành ở một cái chủ đề khác. Khi mà nghe con kể lại cái câu chuyện ở trường như vậy á, thì chị Khánh đã giải quyết như thế nào thưa chị?
Chị thấy ở Úc á, khi mà có một cái chuyện như tương tự như là chuyện xây xát giữa hai trẻ với nhau á, thì theo quy tắc là trường đều phải ghi, các cô thầy cô đều phải ghi vào incident report và tùy trường hợp xem con bị thương nặng hay nhẹ mà trường có thể liên lạc ngay với phụ huynh hay là không. Cho nên khi mà nghe trường liên lạc như vậy hoặc là khi đi đến đón con mà thấy con nó bị một cái gì đó đó, thì việc đầu tiên là mình phải hỏi thêm thông tin từ cô. Hoặc là mình có thể yêu cầu được xem incident report. Chị luôn luôn tìm hiểu vấn đề ngay ở khía cạnh đó. Và sau đó khi mà về đến nhà rồi á, thì hai mẹ con cùng xuống nói chuyện với nhau. Cho có bớt thì cái tinh thần tâm lý con nó cũng thoải mái hơn. Thì mình gọi chuyện để hỏi xem con là chuyện gì xảy ra. Trẻ con mà nhiều khi nó hay quên hoặc là kể chuyện không đầu không đuôi, nên mình kết hợp câu chuyện từ phía của con và từ phía của cô để tìm hiểu xem câu chuyện trọn vẹn nó là như thế nào. Và bất kể câu chuyện nó như thế nào, con mình đánh bạn hay bị bạn đánh gì đó, thì mình đều có thể rút ra một câu chuyện để nói thêm với con. Ví dụ như là khi con và bạn giành đồ chơi, mình có thể tập trung vào câu chuyện, vào cái hành động. Ví dụ như là nếu mà con với bạn cùng thích một món đồ chơi đó, thì mình phân chia với nhau ra công bằng. Mình có thể là rock, paper, scissors để tìm xem ai chơi trước, ai chơi sau. Người nào chơi sau thì phải tìm món khác để chơi trong khi chờ bạn chơi xong, hoặc là kiên nhẫn khi chờ, chẳng hạn như vậy. Còn hoặc là những cái va chạm vô tình thì mình dạy con về cách giữ gìn khoảng cách an toàn bằng cách cẩn thận quan sát xung quanh. Nghĩa là chị tập trung vào cái hành động để giải quyết với con là tại sao xảy ra như vậy, tại sao mình có thể phòng tránh nó được và cái nó như thế nào, chứ không tập trung vào cái chuyện là chuyện gì xảy ra, ai đánh ai, vì sao nó như vậy, để cho con đừng có sợ, để con đánh giá được tình huống và trong tương lai những cái chuyện tương tự như vậy xảy ra thì con sẽ phải xử lý như thế nào. Chứ chị không tập trung vào chuyện là ai đánh con, bạn nào đánh, tên gì hoặc là vậy thì chị thấy nó không giải quyết được vấn đề gì nhiều.
Khi mà nghe chị Khánh Trần chia sẻ thì Bích Ngọc nhận thấy là có một điều rất là quan trọng mà chị Khánh Trần đã dụng đối với đứa con của mình, đó là lắng nghe những cái chia sẻ của con một cách kiên nhẫn,
thoải mái để cho con nó kể theo ý. theo ý niệm mà theo cách nhận thức của nó. Nhiều khi các cô hoặc là các bạn khác nhìn câu chuyện theo cách khác, mà con mình nó nhìn theo chuyện theo cách khác, nó có cái suy nghĩ riêng của nó. Đây là cách mà mình hiểu con của mình hơn.
Rõ ràng là khi mà chia sẻ với mẹ thì bé cũng sẽ cởi mở và chân thật hơn rất là nhiều. Và với thái độ tôn trọng và lắng nghe của mẹ thì chắc chắn là các bé sẽ kể cái câu chuyện, có thể là nó chi tiết đầy đủ và từ cái góc nhìn của bé một cách chính xác hơn là từ phía nhà trường, cô giáo hay là bạn bè.
Đúng rồi đó em. Tại vì khi mà con nó càng lúc nó càng lớn lên, câu chuyện sẽ càng phức tạp hơn và có nhiều cái ảnh hưởng từ môi trường xung quanh hơn. Nếu mình tạo cái thói quen từ nhỏ là con thoải mái kể chuyện cho mẹ nghe, những cái chuyện mà con vẩn vơ cũng được, hoặc là những chuyện con thấy, con nhận thấy và con quan sát được, thì khi mà càng lúc con càng lớn thì cái chuyện mà con chia sẻ với mẹ nó diễn ra rất là tự nhiên. Nó không phải là một cuộc tra hỏi hay là một cái lỗi lầm mà mẹ ngồi mẹ truy xem là chuyện gì xảy ra, thì nó rất nặng nề mà làm cho trẻ nó sợ, nó không có muốn chia sẻ với mình nữa.
Và một trong những cái điều mà Bích Ngọc rất tâm đắc ở câu trả lời của chị Khánh Trần đó là chị tập trung vào việc giúp con giải quyết vấn đề, chứ không phải là tra hỏi xem ai đánh ai trước và vì sao con lại bị bạn đánh và bạn nào đánh con, tên họ là gì, gia đình ở đâu, vân vân.
Dạ, tên họ là gì, nhà ở đâu, ba mẹ tên gì.
Nhưng mà chị Khánh Trần ơi, đó có lẽ là cái điều mà rất là nhiều bậc phụ huynh Việt Nam đặt ra khi mà con của mình có những cái tai nạn ở trường. Bởi vì có lẽ trong cái văn hóa của người Việt á, tìm hiểu cái gốc rễ, cái nguyên nhân, thái độ ăn miếng trả miếng. Tức là nếu con mình bị bạn đánh thì mình phải tìm cho ra đứa đánh con mình để lấy lại công bằng. Nhiều cha mẹ nói là để lấy lại công bằng cho con của mình và để tránh cái việc là những cái đứa bé đó sẽ tiếp tục đánh con mình trong những cái lần tiếp theo. Được biết là ở trường mẫu giáo ở đây đó chị Khánh Trần, họ không có cung cấp tên khi mà hai bé đánh nhau hay xảy ra va chạm, bởi vì họ cho rằng đó là cái vấn đề riêng tư cá nhân.
Thật ra thì bản thân chị, khi mà như chị chia sẻ câu chuyện xảy ra với con của chị á, thì chị tập trung vào chuyện là con mình nó học được điều gì từ cái trải nghiệm đó, hơn là việc truy xét xem để ăn miếng trả miếng. Tại vì cố làm như vậy thì câu chuyện nó cũng đâu có thay đổi được gì đâu. Mà cha mẹ thì ai cũng xót và ai cũng có khuynh hướng là bảo bọc, bảo vệ con. Cuộc sống xã hội sau này con phải va chạm á, thì mình không có control được chuyện gì xảy ra với con, cho nên cách tốt nhất á, là mình dạy dỗ, mình giúp cho con tự xây dựng được cái cách xử lý tình huống, cách đối phó với mọi tình huống, thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn với con, là tạo cái tâm lý là khi mà có chuyện gì xảy ra với mình là mình sẽ phải đổ lỗi cho một cái gì đó. Ví dụ như là cha mẹ hay ông bà đánh cái sàn, nói cái sàn này hư quá làm em đau, hoặc là khi con va vào cái bàn, đánh cái bàn, khi con bị gì ở trường thì đổ tại cô hoặc tại bạn khác, mình phải làm cho ra lẽ. Thì cha mẹ thì xót con, mình rất là hiểu vấn đề đó, nhưng mà khi mình làm như vậy đối với con á, nó sẽ có ảnh hưởng không có tốt, làm cho con cảm giác là không an toàn khi đi học, trở nên là ghét bạn hoặc là sợ cô hoặc là ghét cô, hoặc là phản ứng mạnh trước mọi vấn đề thay vì tìm hiểu cách để mà khắc phục và giải quyết nó để đừng xảy ra lần nữa. Mà khi làm như vậy á, con nó không học được cái cách mà rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trước cái hành động, bất kể là của mình hay của bạn. Trong cái cách giáo dục của Úc á, tại vì bản thân chị cũng làm về giáo dục, nó có một cái cách giáo dục rất là hay, gọi là reflection, nghĩa là mình tự nói như là mình rút kinh nghiệm. Khi một chuyện gì xảy ra, mình reflect lại xem là mình có thể làm gì khác đi để cho cái outcome, cái kết quả nó khác đi. Ví dụ như khi con té thì mình nói là con phải cẩn thận hơn khi chạy, con chạy chậm lại thì con sẽ không té, hoặc là con để ý nhìn đồ đạc xung quanh thay vì chỉ trích cô giáo hay chỉ trích bạn, mà con nên thấy là tại sao chuyện nó lại xảy ra, con có thể làm được điều gì để cho chuyện nó không xảy ra đi, hoặc là nếu mà xảy ra như vậy thì con nên phản ứng như thế nào thì tốt hơn. Khi mà con làm như vậy á, thì trải nghiệm của con nó sẽ trở thành một bài học cho con, để con trưởng thành hơn, để con biết cách nhìn nhận tình huống và để cho con sau này không gặp những trường hợp vậy sẽ không phản ứng tiêu cực nữa. Khi mà mình cùng con làm cái chuyện đó nhiều lần như vậy á, thì tự nhiên nó trở thành một cái phản xạ rất tốt cho cả con và cả cha mẹ trong việc là tìm hiểu và đối thoại, hiểu hơn về nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề, nó sẽ tích cực hơn.
trong cái nội dung mà chúng ta cùng trao đổi ngày hôm nay, đó là cái việc mà xảy ra va chạm, xô xát hay là đánh nhau ở lứa tuổi mẫu giáo, nhà trẻ hoặc là preschool từ 1 đến 5, 6 tuổi thôi. Thì nguyên nhân mà các bé ở độ tuổi này có va chạm hay đánh nhau là gì?
Ở cái lứa tuổi mẫu giáo và thậm chí là cấp 1 thì những cái mâu thuẫn xảy ra giữa các trẻ đó nó xuất phát từ những điều rất đơn giản. Ví dụ như là giành đồ chơi hoặc là chạy đuổi nhau bị té hoặc là va chạm vô tình thôi. Ở cái độ tuổi mẫu giáo preschool á, các con vẫn còn đang học cách xây dựng tính cách và kỹ năng, học cách communicate những cái cảm xúc của mình với người khác, nên nhiều khi các con không biết cách bộc lộ hay xử lý cảm xúc của mình, cho nên là nó bộc lộ ra bằng những cái hành động không có phù hợp. Cái bậc preschool và primary school á, nghĩa là mẫu giáo hay tiểu học á, các cô được rèn, được huấn luyện để tập trung cho các con phát triển kỹ năng xã hội, giao tiếp, thích nghi và xử lý cảm xúc của mình. Cho nên là khi những cái hành động như vậy hay những cái mâu thuẫn như vậy xảy ra, các cô sẽ biết cách xử lý để cho các con xem đó là một cách để học xử lý cảm xúc của mình. Ví dụ như là đặt tên cho cái cảm xúc, nếu con cảm thấy như vậy, cảm xúc đó nó tên là gì, nó có nghĩa là gì, và mình nên xử lý nó như thế nào. Cho nên nếu mà cả cô và cả con nhìn, cả gia đình nhìn cái hành động theo cái hướng tiêu cực, đặt tên bản chất của cái cảm xúc đó, từ từ con sẽ hiểu và con sẽ kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình. Cho nên là ở cái lứa tuổi preschool, những cái hành động mâu thuẫn như vậy nó chỉ có cái ý nghĩa rất đơn giản là cách con học bộc lộ cảm xúc, chứ không có ý nghĩa là thù hằn hay bạo lực.
Đúng như chị vừa mới chia sẻ, khi mà con có va chạm hay là bị ra những cái xô xát với bạn bè thì đó cũng là một cái dịp để con có thể học cách làm sao để mình trò chuyện, giải quyết vấn đề và xử lý cái cảm xúc của mình, tìm cách để mình có thể vượt qua được những cái chuyện đó. Một trong những cái giải pháp mà Bích Ngọc thấy là rất là nhiều bậc phụ huynh Việt Nam ở Úc họ hay giải quyết, đó là chỉ trích cô giáo, đó là không trông con của mình chu đáo, và chỉ trích là bé kia cố tình mà không được dạy dỗ đàng hoàng. Cái điều này ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của con với trường lớp như thế nào, thưa chị Khánh Trần ạ?
Nếu mà cha mẹ xử lý theo cái hướng như vậy á, nó sẽ vô tình tạo cho con cái cảm giác là trường không phải là nơi an toàn. Cô giáo và bạn có thể làm cho mình đau hoặc là có thể gây ra những cái tốt cho mình, thì đó là một việc không nên tí nào. Nếu mà cha mẹ đã tin tưởng giao con cho cô, cho trường, thì phải biết là đó là một cái môi trường tốt, an toàn và môi trường để cho trẻ học và phát triển. Thì mình phải tạo cho con được cái cảm giác đó, cảm thấy yên tâm khi đi học. Có nhiều trẻ nhiều khi vì vậy mà đi học thấy sợ, khóc không có chịu đi học, tại vì nghĩ là nếu đi học thì mình sẽ bị đau lần nữa. Cho nên nếu mà cha mẹ sử dụng cái trải nghiệm đó của con và biến nó thành một trải nghiệm tích cực để con học được cái điều gì đó từ đó thì nó sẽ rất là hay. Ví dụ như là lỡ cái chuyện xảy ra, thay vì nói là tại cô không trông con, thì nghĩ là nếu lần sau như vậy thì con nên đi tìm cô để cô giúp con, tại vì cô sẽ biết cách giúp con. Chuyển cái câu chuyện theo cái hướng tích cực, thay vì lúc nào cũng chỉ tập trung vào cái hướng tiêu cực để làm cho con cảm thấy rất là sợ hãi câu chuyện trường lớp hoặc là đi học.
Và nếu như mà mình đổ lỗi cho cô giáo hay là đổ lỗi cho bạn bè thì đứa bé nó cũng có những cái cảm giác ác cảm hoặc là cảm thấy không tin tưởng, không yêu thương cô giáo nữa, và môi trường học đường nó trở thành một cái nơi mà bé cảm thấy là không có thoải mái khi mà hàng ngày phải đi đến đó rồi phải dành thời gian ở đó.
Tại vì bạn bè với cô là những người mà có tiếp xúc với con rất là nhiều, thậm chí nhiều hơn với cha mẹ nữa nếu mà tính theo thời gian hàng ngày. Và nếu mà con học được từ những người đó những điều tốt, nó sẽ tốt cho con hơn lúc nào cũng chỉ nhìn cái hướng tiêu cực.
Làm thế nào để mình có thể dạy con hiểu được bạo lực không phải là cách để giải quyết vấn đề? Số cha mẹ chọn cách là dạy cho con phòng vệ, thà là con đánh bạn còn hơn là con bị bạn đánh, bởi vì con người ta chịu thiệt trước thì thôi kệ, còn con mình không bị đánh là tốt rồi.
Chị lúc nào cũng tâm niệm là bạo lực ở cái lứa tuổi nhỏ như vậy không phải là thật sự là bạo lực, mà đó chỉ là cách trẻ phản ứng khi mà không biết cách nào khác để bộc lộ cảm xúc của mình hay giải quyết vấn đề. Chứ đó không phải là bản chất của trẻ, không phải là bản chất của con. Cho nên chúng ta, nghĩa là cha mẹ và các cô, thầy cô cần phải dạy con từ nhỏ để cho bạo lực không trở thành bản chất của con khi con lớn lên. Phản ứng khi mà con cảm thấy nổi giận thay vì là ăn miếng trả miếng. Ở độ tuổi preschool theo chị cách tốt nhất vẫn là đi tìm, là dạy con đi tìm cô giáo để giúp đỡ, và cũng từ từ theo độ tuổi của con lớn lên mình dạy con các cách phản ứng khác để tự bảo vệ bản thân mà không dùng đến bạo lực, cách nói nhẹ nhàng để cho bạn bình tĩnh lại, cách thương thảo với bạn, cách bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. Những cái điều này nó cần thời gian để cho con xây dựng, cho nên cha mẹ cũng phải kiên trì, đồng thời cũng phải làm gương cho con, tránh nổi giận hay lớn tiếng với con hay với người khác trước mặt con, cùng con đọc hay là xem những cái bộ phim hay những câu chuyện nói về sự xung đột giống tương tự như vậy và cách giải quyết. Chị có nhớ con gái chị đã hay đọc mấy quyển sách nhỏ nhỏ tên là Be Kind hay là I Said No hay là I Walked to Nisa, có những câu chuyện nói về những cái xung đột rất nhỏ giống như những cái chuyện mà chị em mình đang nói vậy. Rồi cùng con thảo luận với nó, nói tại sao bạn làm như vậy, có thể bạn làm như vậy có đúng không, nếu là con không có làm như vậy không, đừng nghĩ là vì con còn nhỏ nên con không hiểu hay là không thể thảo luận cởi mở và thẳng thắn với con được. Chỉ cần mình lưu ý là mình dùng những cái từ ngữ và cái hình tượng nó phù hợp với cái lứa tuổi của con để cho con dễ hiểu, con cảm thấy nó thú vị và con học được một cái điều cần thiết mà mình muốn dạy cho con. Chị cũng muốn nhấn mạnh là mỗi trẻ nó có một tính khác nhau. Chị, hai bạn nhà chị tính cách hoàn toàn khác nhau, nên hai cách tiếp cận của chị hoàn toàn khác nhau đối với hai bạn. Cho nên là vai trò quan trọng nhất của mình đó là phải hiểu con. Từ đó mình mới có cách tiếp cận và cách giải thích, cách xử lý vấn đề với con nó phù hợp. Bạn nhỏ của chị thì là rất là mạnh mẽ, cho nên là có thể nói trực tiếp được. Nhưng bạn lớn thì khi mình phải softing một chút, nói nhẹ nhàng vòng vo một chút thì bạn lại tiếp cận vấn đề tốt hơn. Cho nên là cách duy nhất để cha mẹ hiểu là mình phải làm thế nào á là bằng những cái cuộc trò chuyện thương thảo với con như vậy. Và qua những cái cuộc trò chuyện với con như vậy, cùng nhau reflect, cùng nhau rút kinh nghiệm, cùng nhau nhìn lại vấn đề, thì từ từ mình sẽ truyền được cho con những cái giá trị mà cha mẹ xem trọng. Ví dụ như là quan tâm giúp đỡ người khác, hoặc là kiên nhẫn, hoặc là bình tĩnh. Những cái giá trị mà mình tôn trọng, đó là cách tốt nhất mà mình truyền cho con. Thật ra là hai bạn nhà chị đều học karate hết. Và đối với chị và đối với cả hai con, đây là một môn thể thao. Chị nhớ là ngay từ bài học đầu tiên thì các thầy đều dạy các con là không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nếu con bị bạn hay bị ai đó đánh, việc đầu tiên con làm là chạy đi tìm người giúp đỡ. Karate chỉ được dùng khi con không có cách nào khác để chạy tìm được sự giúp đỡ thì con mới dùng đến karate. Và cái câu nói đó của thầy lặp đi lặp lại hàng ngày trong từng lớp học, nghĩa là các con được dạy là mặc dù các con biết cách tự bảo vệ mình bằng karate, nhưng đó không phải là cách đầu tiên, mà cách đầu tiên con là tìm người giúp đỡ.
Trong một cái ý mà chị Khánh có trình bày á, thì chị Khánh nói là khi mà con gặp cái khó khăn ở độ tuổi này thì con hãy tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Bính Ngọc có nhớ đến một cái câu nói của tất cả hầu hết các bậc cha mẹ người Việt luôn, là khi mà nghe nói là con bị bạn đánh á, thì cha mẹ sẽ hỏi câu đầu tiên đó là con có mét cô chưa? Cô đâu? Tại sao con không mét cô? Sao con để bị bạn đánh? Tức là đó là một cái phản ứng rất là nhất thời, rất là bộc phát của cha mẹ khi nghe con kể câu chuyện. Và điều đó cho thấy là khi có chuyện thì con phải đi mách cô giáo là một cái tư duy rất là thường gặp ở các bậc phụ huynh.
Nhiều người, đúng là nhiều người cho rằng là khi dạy con chạy đi tìm cô giáo hay tìm người giúp đỡ sẽ làm con mất đi sự tự tin hay là sự tự lập. Điều này theo chị thì không có chính xác, đặc biệt là ở độ tuổi preschool, là vì ở độ tuổi này con vẫn đang học cách bộc lộ và phản ứng với các cảm xúc của mình đó. Cho nên nhiều khi có sự giúp đỡ của cô là điều rất cần thiết. Và mình nên hiểu là ngay cả khi mình nói chuyện với con, mình không dùng từ là mét cô, từ nó nghe rất là tiêu cực. Mình nói là kể cho cô nghe câu chuyện đó không, con kể cho cô nghe hay không, nghĩa là mang tính tích cực hơn. Và khi mà các cô can thiệp vào á, không phải là các cô mình hay tưởng tượng là các cô sẽ tách hai bé ra, phạt mỗi bé một góc. Nhưng mà cách chị quan sát các cô khi các cô nói chuyện với con là các cô sẽ ngồi xuống cùng với cả hai bạn hỏi chuyện gì xảy ra và tập cho hai bạn đối thoại với nhau. Khi đó là một trong những cách phản ứng. Như chị có nói lúc nãy, khi mà con lớn hơn, từ từ con sẽ có những cái kỹ năng để đối diện hoặc là để xử lý cái tình huống. Ví dụ như là cách nói không. Trẻ càng lớn nó sẽ biết cách nói không như thế nào để cho bạn hiểu là đây là điều tôi thật sự muốn và bạn không nên tiếp tục như vậy nữa. Hoặc là cách thương thảo, hoặc là cách bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. Vì nó là điều này làm cho tôi không vui, bạn đừng làm như vậy nữa. Nghĩa là từ từ con sẽ có những cái kỹ năng mà cô sẽ qua những chuyện như vậy dạy cho con. Cái cách để xử lý nó. Con phải luôn biết được người con có thể tin tưởng tuyệt đối là ai và có thể tìm được sự giúp đỡ là ai. Có thể là ở trường, ở ngoài đường hoặc là ở nhà. Bất kể trong trường hợp nào, con phải biết là nếu có chuyện gì xảy ra với con tìm được sự giúp đỡ ở đâu. Điều đó không có làm cho con mất đi sự tự tin hoặc là tự lập, mà chị nghĩ nó còn ngược lại nữa. Khi con xử lý vấn đề, con luôn tin tưởng rằng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, con vẫn có thể tìm được sự giúp đỡ. Nó sẽ làm cho con tự tin hơn khi đối diện với vấn đề và xử lý nó. Khi mà mình dạy con, như chị dạy con là nếu có vấn đề gì ở ngoài đường, con tìm người nào có điện thoại, lại nhờ vào điện thoại cho mẹ. Ví dụ như vậy, chị ví dụ như vậy. Thì khi mà trẻ đi học ngoài đường đi một mình, nó sẽ không sợ sệt là mình không thể đi ngoài đường được, thì lỡ bị gì thì sao. Thì vì con biết là nếu có chuyện xảy ra sẽ có cách giải quyết.
Sẽ rất là hữu ích từ chính quá trình làm mẹ của chị Khánh Trần với hai cô con gái là Suzy và Sophie. Xin được cảm ơn chị Khánh Trần đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với SBS Radio cho chương trình nuôi con ở Úc tuần này ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn các thính giả đã lắng nghe. Bên nhau đi suốt cuộc đời.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.